chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một năm mới vui tươi, an lành, tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa và thịnh vượng về phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể. Trong bài Mùa Xuân và Hoa Mai, tác giả Trần Gia Khang đã viết: Mùa xuân là thời điểm khởi đầu một năm mới theo âm lịch. Cho nên, cung cách mừng xuân, đón xuân của người Việt là cả một nghệ thuật và truyền thống cao đẹp qua các sắc thái và phong tục của Tết Nguyên Đán. Mùa xuân cũng là mùa hoa nở, cho nên nói đến hình ảnh của ngày Tết Việt Nam, người ta thường liên tưởng đến các cành đào hay gốc mai. Nếu hoa đào tiêu biểu cho đất Bắc thì cành mai tượng trưng cho ngày Tết ở miền Nam. Ngày nay, mỗi dịp xuân về nơi đất khách, người Việt ly hương lại chạnh nhớ đến những cành mai ngày Tết với bao kỷ niệm và xúc động không vơi. Mỗi độ xuân về, chúng ta cũng thường nghe những câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên đã viết: Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Thánh Kinh không đề cập đến hoa đào hoặc hoa mai, nhưng có nói đến một loài hoa cũng khá quen thuộc với người Việt Nam, đó là hoa huệ. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 28 đến 30 chép: Còn về phần quần áo, các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Thượng Đế còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ước mong sức sống và sự tươi đẹp của mùa xuân nhắc nhở chúng ta đến công ơn của Đấng tạo dựng nên muôn loài và luôn hướng tâm hồn lên tôn thờ Ngài.
Trời xuân trong tôi người ơi, khi Chúa xuân về làm đẹp nụ cười, làm mâm xanh vươn lên bao sức sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân trong tôi từ đây, khi có Giê-xu ngự trị hôm nay, niềm tin mới vươn lên cao nếp sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. Dù thời gian có qua buồn mùa nhạt phai sắc hoa, hạ nồng nàn thu miên man, đông chưa vơ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai, sâu kín trong tâm hồn Chúa ban cho mùa xuân bất tận người ơi. Một trời xuân yên vui bình an, sông tố không còn là điều phù phàng, thuyền đời tôi luôn êm trôi lứa sóng gió. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân mênh mang tình yêu, cây đắng chỉ làm tim càng đậm màu, tình yêu Chúa qua tâm tôi tới thế giới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạt, bao khúc ca. Dù thời gian có qua bốn mùa, nhạc phai sắc hoa, hạ nồng nàn thu miên man, đông chưa vỡ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai, sâu kín trong tâm hồn, Chúa ban cho mùa xuân bất tận.
Diệp Anh vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Xuân Bất Tận, một sáng tác của Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị thường nghĩ gì mỗi khi Tết đến? Đối với một số người, Tết hay không thì cũng vậy thôi, vẫn làm lụng sinh hoạt bình thường. Ở Việt Nam, vì một năm chỉ có ngày Tết để nghỉ ngơi, cho nên Tết có một ý nghĩa sâu đậm. Ngày nay chúng ta có mùa hè để nghỉ ngơi, có sinh nhật để ăn uống, để tặng quà, và bao nhiêu dịp lễ khác để vui chơi. Nên Tết chỉ còn là một truyền thống hay, một kỷ niệm đẹp, hơn là một dịp vui mỗi năm mới có một lần. Đối với nhiều người, Tết nhiều khi chỉ khơi lại những kỷ niệm không mấy vui của thời thơ ấu, vì loạn lạc, chiến tranh hay vì gia đình nghèo thiếu. Nhưng dù gì đi nữa, nói đến Tết và những tập tục như mặc quần áo mới, lì xì, thăm viếng nhau trong 3 ngày Tết, vẫn có những cái hay của nó, mà mỗi khi nghĩ lại, ta cũng thấy một vài khía cạnh thích thú. 3 điều vừa nói, mặc quần áo mới, lì xì, và thăm chúc nhau trong 3 ngày Tết, cũng có những điểm song song trong đời sống tâm linh đáng cho chúng ta suy nghĩ trong những ngày đầu xuân này. Sống ở một nước nghèo, một năm mới được một lần mua sắm. Tết vì vậy là dịp cho quần áo mới. Chẳng những vì mỗi năm mới sắm quần áo mới một lần, nhưng cũng vì ai cũng thích một cái gì mới trong năm mới. Tú Xương đã có lần viết, cứ bảo nhau rằng mới với me, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe. Khăn là bác nọ to tài rế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Hình ảnh ngày Tết với những cậu bé, cô bé súng xính trong bộ quần áo mới là điều chúng ta khó quên. Quần áo mới là điều cần thiết cho năm mới, dù những bộ quần áo mới đó chẳng bao lâu cũng sẽ dơ, sẽ cũ. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh của một chiếc áo mới để nói về đời sống đạo đức, còn đời sống tội lỗi là chiếc áo dơ bẩn. Thánh Kinh dạy, anh em phải thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới. Chúng ta cần từ bỏ con người tội lỗi xấu xa như một người vứt đi chiếc áo dơ bẩn cũ kỹ và khoác lên mình một chiếc áo mới. Lời Chúa bảo chúng ta hãy mặc lấy chính Chúa Giê-xu. Tết ở đây không còn tục lệ mặc quần áo mới như bên nhà. Nhưng mùa xuân này, ước mong mỗi chúng ta đều khoác lên mình một chiếc áo mới. Đây là chiếc áo sẽ không bao giờ cũ, vì chiếc áo đó chính là Chúa cứu thế. Ngài bọc chúng ta lại bằng đức công chính thánh sạch của Ngài. Đặt lòng tin nơi Chúa, giao thác cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những thay đổi từ trong tâm hồn. Song song với việc mặc quần áo mới, chúng ta cũng có việc mừng tuổi và lì xì. Con cháu trong gia đình, những người trẻ chúc thọ hay mừng tuổi ông bà cha mẹ, và những người lớn mừng tuổi con cháu bằng những đồng tiền mới mà ta gọi là lì xì. Chúng ta không rõ 2 chữ lì xì phát xuất từ đâu, nhưng lúc nhỏ Tết đến có những đồng tiền mới để cất hay có tiền để tiêu xài là cả một hạnh phúc của tuổi thơ. Nhiều người thích Tết vì mỗi khi Tết đến ai cũng tử tế với mình. Không bị la mắng mà lại còn được tiền nữa. So sánh ơn cứu rỗi của Thiên Chúa với đồng tiền lì xì thì thật là không đúng, vì sự cứu rỗi của Chúa quá cao, không gì có thể so sánh được. Tuy nhiên, có một điểm tương đồng ở đây, đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng tương tự như những đồng tiền chúng ta nhận được trong ngày Tết. Chúng ta không biết tại sao chúng ta lại được tiền. Tại sao ai cũng tử tế cho tiền chúng ta mà không đòi hỏi gì cả. Thưa quý vị, ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng tương tự như vậy. Không phải chúng ta làm một việc gì tốt hay xứng đáng mà được Chúa cứu. Chúa cứu và ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài, chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Sự sống đời đời là đời sống có ý nghĩa ngay trên trần gian này, và được sống mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Mùa xuân, ta cần mặc chiếc áo mới là chính Chúa Giê-xu, cần được món quà là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đây nói đến thay đổi bên trong con người của chúng ta. Mùa xuân đến, chúng ta thấy hoa lá đâm chồi nở lộc. Những lộc non, những mầm sống, không thể gắn lên từ bên ngoài, nhưng là phát xuất tự nhiên từ bên trong vì có sự sống và sức sống. Đời sống mới Thiên Chúa ban cho chúng ta cũng vậy. Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, tái tạo cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ tự nhiên nảy sinh ra những mỹ đức của Thiên Chúa. Chúng ta được mặc lấy chính Chúa. Mùa xuân, mặc quần áo mới, mừng tuổi và nhận tiền lì xì. Chúng ta cũng có tập tục thăm viếng và chúc nhau trong 3 ngày Tết. Những lời chúc Tết lúc đầu mang những ý nghĩa tốt đẹp và thành thật, nhưng dần dần cũng dễ trở thành sáo ngữ và thành những câu đầu môi chót lưỡi. Người chúc có thể không biết mình nói gì, và người được chúc cũng không biết là những lời chúc đó có thành sự thật hay không. Người đặt lòng tin nơi Chúa, khi xuân về, không chúc nhưng cầu chúc, hay nói đúng hơn, cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn giáng phước. Chính chúng ta không thể chúc ai một điều gì, và điều đó sẽ thành sự thật. Nhưng chúng ta chỉ có thể cầu xin Thiên Chúa chúc lành. Hay nói khác đi, chính Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc thật của Ngài. Một trong những hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa dành cho con người là hạnh phúc tha thứ hay là ơn tha thứ. Thánh Kinh dạy, phúc cho người có lỗi được tha thứ, tội được Chúa xóa bôi. Phúc cho người được Chúa hằng hữu ân xá. Ai trong cuộc đời cũng đã có những phút lầm lỡ làm điều tội lỗi. Những lúc ấy tâm hồn chúng ta nặng trĩu, khó chịu, lương tâm dày vò, cắn rứt. Nỗi khổ của người có tội sẽ cứ tiếp tục mãi cho đến khi nào người đó ăn năn, hối lỗi, xưng nhận và được tha thứ. Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta mắc tội với Chúa vì đã không tôn thờ Ngài là đấng tạo dựng chúng ta và cũng đã không làm theo lời Ngài dạy bảo. Con đường duy nhất để giải thoát chúng ta, đem chúng ta trở lại tình trạng nguyên thủy được làm con của Chúa, là con đường mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện. Nói đúng hơn, Ngài chính là con đường đó. Khi Ngài gánh lấy tất cả mọi tội lỗi của con người và chịu chết thế cho con người. Tin lành chính là tin vui Thiên Chúa ban cho con người. Tin vui đó là con người có thể nhận được ơn tha thứ nếu biết ăn năn tội lỗi, đặt lòng tin nơi Chúa và để cho Thiên Chúa tái tạo tâm hồn. Chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Thánh Kinh gọi là tái sinh, và sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta tự nhiên nảy sinh những mầm non lá mới, một đời sống sung mãn, không phải tự sức riêng của chúng ta. Xuân đã về, và tôi muốn chúc bạn một vài lời. Nhưng tôi biết rằng lời chúc của tôi sẽ chẳng có giá trị gì, vì tôi không có quyền gì để lời chúc đó trở thành sự thật. Tôi chỉ có thể ước ao, và trong ước ao đó, tôi cầu xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt tâm linh của bạn để bạn nhìn thấy vấn đề. Vấn đề là vấn đề cứu rỗi. Vấn đề là vấn đề tha thứ, vấn đề là vấn đề tâm linh. Chính yếu tố tâm linh quyết định cả đời sống chúng ta. Trong mùa xuân này, hãy mặc lấy chính Chúa Cứu Thế, hãy mang vào người sự sống của chính Chúa, và rồi bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống tươi mới, không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa cứu thế là liên kết với Ngài, bằng niềm tin, bằng thái độ ăn năn, bằng quyết định quay về với người cha thiên thượng, vẫn đêm ngày trông mong chờ đợi chúng ta. Ngày Tết mà được sum họp, đoàn tụ gia đình, thì còn gì quý hơn nữa phải không bạn? Mùa xuân này, hãy ăn năn quay trở lại với Chúa, để kinh nghiệm một mùa xuân diễm tuyệt trong tình yêu của Thiên Chúa.
Vừa nghe ca khúc Xuân Tạ Ơn, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Tố Hà trình bày. muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mỗi lần bước sang năm mới, có lẽ quý vị cũng như chúng tôi, hăng hái, thích thú trước những dự tính tốt đẹp cho năm mới, nhưng cũng không khỏi hối tiếc về một điều nào đó trong năm cũ. Có những điều không nên làm mà chúng ta đã làm, và có những điều đáng làm, nên làm, nhưng chúng ta đã không làm và không còn cơ hội để làm nữa. Nếu dừng lại suy nghĩ, chúng ta thấy đời sống chỉ là những ngày, tháng, năm kết hợp lại. Những ngày, tháng, năm đó được gọi chung là thời gian. Đời sống chính là thì giờ, là thời gian. Khi nói đến thời gian là nói đến ba giai đoạn. Những ngày đã qua, những ngày đang có trước mắt và những ngày sẽ đến. Tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuộc đời người nào cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta có thể ôn lại quá khứ, dự tính cho tương lai. Nhưng sống thì chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại. Chúng ta cần thấy rõ điều này để không phí phạm những năm tháng mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời chúng ta, cũng không đem lại thiệt hại, đau buồn cho chính mình và người chung quanh. Chúng tôi nói điều đó vì nhiều khi chúng ta không sống với hiện tại, mà cứ sống trong quá khứ là những điều không còn nữa, hoặc là sống mơ mộng những điều của tương lai là điều ta chưa nắm chắc trong tay. Những người có một quá khứ huy hoàng thường hay sống trong quá khứ thay vì đối diện với hiện tại. Họ sống giống như mình vẫn còn những tước vị, uy quyền, danh tiếng của những ngày tháng cũ. Có người thì biết hiện tại mình đã mất hết những điều đó, nhưng thường muốn nhắc lại quá khứ để cảm thấy sung sướng, hãnh diện. Nhưng mà sâu kín trong lòng là tiếc nuối và đau buồn. Những người sống trong quá khứ gây thiệt hại cho chính mình vì đã dừng lại bên lề cuộc sống, đánh mất những ngày tốt đẹp của hiện tại, không ích lợi cho chính mình, mà có khi là gánh nặng cho người chung quanh. Ngược lại với người sống trong quá khứ là những người sống trong tương lai hay suy nghĩ quá nhiều đến tương lai và quên đi hiện tại. Chúng ta cần suy nghĩ và hoạch định cho tương lai, nhưng chúng ta không thể sống trong tương lai. Người sống trong tương lai thường có hai khuynh hướng. Hoặc là lo lắng, hoặc là quá lạc quan đến nỗi thiếu thực tế. Những người lo lắng thì lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện rủi ro sẽ xảy ra, lo không biết cuộc đời mình, gia đình mình trong tương lai sẽ như thế nào, khi về hưu mình có đủ tiền để sống hay không, khi già yếu, bệnh hoạn, con cái sẽ chăm sóc hay bỏ bê, vân vân. Nhiều người chưa đau nhưng cứ nghĩ đến ngày mình đau ốm, chưa già nhưng cứ lo lắng cho tuổi già. Cũng có người không lo lắng cho tương lai, nhưng sống trong tương lai bằng cách xem những điều mình dự phóng, mong ước như là những điều đã có trong tay. Ví dụ như mới có việc làm, nhưng nghĩ là mình thong thả rồi, nên mua sắm đủ thứ. Hoặc là mới ra làm ăn, nhưng tin là mình sẽ thành công, nên mua nhà, mua xe, vân vân. Chưa đỗ đạt, chưa nắm bằng cấp trong tay, mà nói và làm như là mình đã có những điều đó. Như người xưa đã nói, chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng. Thật ra, chúng ta cần nhìn lại quá khứ để học hỏi, rút kinh nghiệm, và cần hoạch định, dự tính cho tương lai. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại mà thôi. Chúng ta sống trong hiện tại, chứ không phải là sống cho hiện tại. Đây là hai điều khác nhau. Người sống trong hiện tại là người thực tế, khôn ngoan. Còn người sống cho hiện tại là người không có mục đích cho cuộc đời. Chỉ sống cho những đòi hỏi thấp hèn, tạm bợ. Lời Chúa dạy bao giờ cũng là kim chỉ nam cho đời sống. Vì thế xin kính mời quý vị cùng nhìn vào Thánh Kinh xem Chúa dạy chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với quá khứ, hiện tại và tương lai. Sứ đồ Phao-lô viết, tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Trích thư Philip chương 3 câu 14. Một bản kinh thánh khác dịch những câu này như sau. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao. Chúng ta cần noi gương sứ đồ Phao-lô, quên đi những điều đã xảy ra trong quá khứ mà hướng về tương lai. Chúng ta cần quên những thành công trong quá khứ để không kiêu ngạo về những thành quả của mình. Chúng ta cũng cần quên những thất bại trong quá khứ để không mất lòng tin ở tương lai, không mất tin cậy vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Như vậy, đối với quá khứ, chúng ta cần ngã mũ chào và quên đi. Còn đối với tương lai, chúng ta cần có thái độ như thế nào? Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, trong vòng các ngươi có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 27 và 34. Sứ đồ Gia-cơ cũng viết, ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Ngày mai nằm trong tay Chúa. Chúng ta không phải trả lời với Chúa về ngày mai, nhưng chúng ta có trách nhiệm về ngày hôm nay. Vì vậy, hãy nhờ Chúa đừng lo lắng cho ngày mai, nhưng sống cách khôn ngoan, tốt đẹp trong những ngày tháng Chúa ban cho chúng ta trong hiện tại. Mỗi chúng ta đều có 24 giờ đồng hồ trong một ngày, nhưng có người làm được nhiều việc, có người không làm gì cả. Có người làm nhiều điều ích lợi cho mình và người chung quanh, nhưng cũng có người chỉ làm những gì ích lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác. Có lẽ chúng ta đều đã thấy khi một người nằm xuống, những gì người đó làm cho mình thường không còn, nhưng chỉ những gì người đó làm cho Chúa và cho tha nhân mới còn lại lâu dài. Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng ngày tháng trong cuộc đời cách khôn ngoan, để đến cuối ngày, cuối năm, cũng như đến cuối cuộc đời, chúng ta không có gì phải hối tiếc. Thánh Kinh cho chúng ta nhiều nguyên tắc để sống khôn ngoan. Hai nguyên tắc lớn hơn hết là, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và hãy yêu người lân cận như mình. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến 39. Chúa cũng dạy, kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Vì thế, nguyên tắc chính yếu để sống khôn ngoan là sống yêu thương. Sống yêu thương không phải là chúng ta phải làm điều gì lớn lao, như hy sinh thân mình, hy sinh gia tài, sự nghiệp cho người khác. Nhưng là trong đời sống mỗi ngày, làm những điều nhỏ nhặt, tế nhị cho người chung quanh, để khiến cho đời sống người đó dễ chịu hơn, thoải mái hơn và vui vẻ hơn. Chúng tôi nghiệm thấy rằng có những điều thật nhỏ chúng ta thấy như không quan trọng, không có ý nghĩa bao nhiêu. Nhưng khi chúng ta dành thì giờ làm những điều đó để bày tỏ lòng thương yêu của chúng ta với một người nào, người đó sẽ cảm kích và vui mừng sâu xa. Nhiều khi điều chúng ta làm chỉ tốn một chút giấy mực, một con tem và 5-10 phút đồng hồ, nhưng nó có thể đem lại an ủi, khích lệ thật là lớn lao. Chúng ta ai cũng có những lá thư cần viết, những thiệp cảm ơn cần gửi, những người cần gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng vì bận rộn, chúng ta đã để những điều đó qua một bên. Chung quanh chúng ta có những người đang sống trong đau khổ, cần chúng ta gửi đến một lời an ủi, cảm thông. Có người đang buồn chán hay cô đơn, cần chúng ta có lời thăm hỏi, khích lệ. Có người đang đứng trước một quyết định quan trọng, cần chúng ta góp lời cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Khi chúng ta làm những điều nhỏ nhưng thật cần thiết đó, là chúng ta sống khôn ngoan. Trong gia đình, có lẽ người vợ, người chồng của chúng ta đang khao khát, trông chờ chúng ta biểu lộ tình thương yêu qua hành động cụ thể. Hãy nói hay làm một điều gì để người đó cảm nhận được tình thương của chúng ta. Nhiều khi chỉ một cử chỉ yêu thương trìu mến, một lời nói ngọt ngào, một sự giúp đỡ nhỏ nhặt trong nhà, trong bếp, người thân yêu của ta sẽ quên đi hết bao nhiêu mệt nhọc, buồn lo trong lòng. Cha mẹ chúng ta, con cái chúng ta đang trông chờ được chúng ta quan tâm, lắng nghe để có thể nói lên những điều chất chứa trong lòng. Chúng ta chỉ cần bớt đi một buổi xem tivi, bớt một buổi tối làm việc bên computer, bên máy may hay bất cứ một công việc nào là có thể dành thì giờ và đem lại niềm vui cho người thân yêu. Sống trong yêu thương là mỗi ngày tiếp tục quan tâm, chăm sóc và làm những điều nhỏ nhặt, tế nhị cho người khác. Khi điều ta làm mang lại niềm vui và an ủi cho người khác, thì chính chúng ta cũng được vui. Khi mọi người quanh ta có tấm lòng nhẹ nhàng, vui thỏa, chúng ta sẽ bớt đi những va chạm làm tổn thương nhau. Tinh thần chúng ta sẽ bớt căng thẳng, đời sống sẽ nhẹ nhàng và ý nghĩa biết bao. Có người đã nói, một hành động yêu thương dù nhỏ đến đâu cũng có thể mang lại những kết quả tốt đẹp lâu dài mà chúng ta không ngờ. Ước mong trong năm mới này, với tình yêu của Chúa tràn đầy trong lòng, chúng ta sẽ lấp đầy những ngày tháng trong cuộc đời mình bằng những việc làm và lời nói yêu thương đối với người chung quanh. Thánh Kinh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện gia đình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta sống khôn ngoan, yêu thương trong những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời chúng ta.
Phải theo thời gian, chỉ tình yêu Giê-xu.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Đời Người, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Lời Chúc Đầu Xuân do mục sư Lê Phước Nguyên trình bày.
Hầu hết các câu chúc Tết của người Việt Nam ta đều quay quần xung quanh năm thứ hạnh phúc là phú, quý, thọ, khang, cũng đọc là khương và ninh. Mặc dù khang và ninh được kể sau phú quý, giàu có, sang trọng và thọ là sống lâu, nhưng hầu như ai cũng coi khang ninh là quan trọng hơn cả. Vì giàu có mà không bình an, ngày lo lắng hết việc này đến việc khác, đêm thao thức mất ngủ, thì giàu có đâu có phải là phước. Sang trọng mà cứ bất an, cứ phập phồng thì sang trọng làm chi? Và nếu thọ cả trăm tuổi mà gia đình con cháu cứ xào xáo rối rắm và tâm địa lúc nào cũng bất an thì có thọ đến đâu đi nữa cũng không phải là hạnh phúc. Theo tiếng Hán Việt thì khang và ninh không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, nhưng cũng có những sắc thái tương tự như nhau. Vì trong khi khang có nghĩa là an vui thì ninh cũng có nghĩa là yên lặng, bình an. Và khi ghép khang và ninh lại với nhau, chúng ta có một từ ngữ kép là khang ninh. Và từ ngữ này được Hán Việt từ điển Đào Duy Anh định nghĩa là bình an. Bình an cũng là lời chúc được Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Và hầu như lần nào, từ ngữ bình an cũng đi chung với một từ ngữ khác là ân điển, cũng được gọi là ân sủng. Như trong câu chúc ở phần đầu của hầu hết các lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước: nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể chấp nhận định nghĩa của từ ngữ khang ninh hay khương ninh là bình an, mặc dù định nghĩa này chưa hoàn toàn đúng với định nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng ân điển hay ân sủng là gì mà lại được nói đến trước bình an? Cả hai danh từ ân điển và ân sủng đều có trong Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh. Ân sủng được từ điển này định nghĩa là ân huệ của vua, còn ân điển được cắt nghĩa là nhân ngày thánh tiết, vua ban ân cho đời tôi. Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy cả hai định nghĩa này đều không nói hết được ý nghĩa của Kinh Thánh, vì ngôn ngữ của loài người là ngôn ngữ hữu hạn, làm sao diễn tả được những cái vô hạn của nước trời. Ân điển trong Kinh Thánh được dịch từ tiếng Hy Lạp là charis, tiếng Anh dịch là grace. Tiếng Pháp cũng viết như vậy, nhưng có thêm dấu mũ trên chữ A và đọc là grace. Nhưng dù là tiếng Hy Lạp, tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp, tất cả cũng đều là ngôn ngữ của con người và không thể nào diễn tả hết ý nghĩa mầu nhiệm của ân điển. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết rõ ý nghĩa của danh từ đặc biệt này. Kinh Thánh cho biết rằng ân điển là công trình vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất và khó khăn nhất của Đấng Tạo Hóa. Vì khi sáng tạo vũ trụ, Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời chỉ cần sử dụng lời nói của Ngài. Như Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời sáng, phải có ánh sáng thì có ánh sáng, phải có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng thì có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, vân vân. Khi dựng nên loài người chúng ta, Đức Chúa Trời phải bốc đất, nắng hình người, rồi hà sinh khí vào mũi để loài người có linh hồn sống. Nhưng để cứu rỗi loài người, Đức Chúa Trời không thể dùng lời nói hay dùng tay, mà phải có một kế hoạch tỉ mỉ, đòi hỏi cả tình thương, sự khôn ngoan vô hạn, sự hy sinh tuyệt đối và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, gọi là kế hoạch ân điển. Chính các thiên sứ, thiên thần là những sứ giả, là quần thần của Đức Chúa Trời ở thiên đàng cũng không biết được kế hoạch ân điển cho đến lúc kế hoạch này được tiết lộ. Khi Đức Chúa Trời sai phái Đức Chúa Giê-xu xuống trần gian, mang lấy thân thể bằng xương, bằng thịt của con người, rồi đem Đức Chúa Giê-xu lên đấng đinh trên cây thập tự để Ngài chết sau khi đổ huyết cho đến giọt cuối cùng. Rồi ba ngày sau, Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Giê-xu sống lại trong vinh quang. Trước đó, các thiên sứ thiên thần thắc mắc, không biết làm thế nào Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi con người tội lỗi. Đức Chúa Trời chẳng những là tình thương, mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh thiện kỵ tà, phải hình phạt tất cả các tội lỗi, dù là tội lớn hay tội nhỏ. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối, như Ngài đã công bố rằng, các ngươi sẽ nên thánh vì ta là đấng thánh. Các ngươi phải trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là đấng trọn vẹn. Người này, người nọ có thể bỏ cả cuộc đời tự tu, tự sửa cho tốt hơn người khác, nhưng không ai có thể toàn thiện tuyệt đối cả. Dù có ai tu sửa đến cao độ để được cả nhân loại tôn là đệ nhất nhân, người số một của lịch sử nhân loại, người đó cũng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời, vì loài người bất toàn và tương đối. Trong khi loài người vô kế khả thi, thì lời Đức Chúa Trời công bố rằng, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, không phải tự anh chị em, nhưng là món quà của Đức Chúa Trời, không phải là việc lành để không ai có thể khoe khoang. Dù không thể mô tả đầy đủ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể dùng một hình ảnh đơn sơ cho dễ nhớ. Chúng ta hình dung một hình tam giác đều với ba cạnh bằng nhau. Cạnh thứ nhất nói lên tình thương và sự khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời để thiết lập và điều hành kế hoạch ân điển. Cạnh thứ hai nói lên sự nhập thể làm người, sự chết trên cây thập tự, sự đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Và cạnh thứ ba bày tỏ quyền năng thuyết phục, đổi mới của Đức Thánh Linh. Muốn thực hiện kế hoạch ân điển để cứu rỗi chúng ta, cả ba ngôi Đức Chúa Trời phải bỏ bao nhiêu công sức, hy sinh cả mạng sống của Đức Chúa Giê-xu, và Đức Thánh Linh phải khai tâm, phải mở mắt tâm linh của chúng ta mới có thể tiếp nhận ân điển. Khi nói đến ân điển, Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở chúng ta hai điểm. Thứ nhất là ân điển là món quà Đức Chúa Trời cho không, tức là người nhận không phải trả một giá nào cả. Và thứ hai, ân điển chỉ được ban cho người nào biết mình là người tội lỗi, không xứng đáng. Khi mục sư Morgan rao giảng phúc âm tại một mỏ than bên Anh, có một người thợ mỏ đến nói với mục sư, tôi biết tôi là người tội lỗi, nhưng tôi không thể tin rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không. Tôi khỏi phải trả một giá nào cả. Nếu vậy thì ân điển quá rẻ. Mục sư Morgan nói, ông bạn ơi, hôm nay ông bạn có làm việc dưới hầm mỏ không? Người kia trả lời, có, sáng nay tôi đã xuống làm việc dưới hầm mỏ và vừa trở lên đây. Mục sư Morgan hỏi tiếp, làm thế nào ông bạn từ hầm mỏ lên? Ông kia đáp, tôi vào một cái thang máy và thang máy đem tôi lên. Mục sư Morgan hỏi nữa, ông bạn phải trả bao nhiêu tiền để vào thang máy đó? Người kia đáp, tôi khỏi phải trả giá gì cả. Mục sư lại hỏi, ông bạn khỏi phải trả tiền, tức là cái thang máy đó rẻ quá phải không? Người kia cãi lại, công ty hầm mỏ đã bỏ một số tiền khá lớn để thiết lập cái thang máy đó cho thợ mỏ lên xuống hầm mỏ cách an toàn, chứ đâu có rẻ. Sau đó, tâm linh người thợ mỏ được Đức Thánh Linh soi sáng. Nếu người này nhận biết rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không, nhưng để thực hiện ân điển đó, Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất đắt. Giá đó là mạng sống với huyết vô tội của Đức Chúa Giê-xu. Chúa phải chịu chết trên cây thập tự để trả giá đền tội chúng ta. Huyết vô tội của Đức Chúa Giê-xu phải tuôn chảy để rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta được trở nên thánh thiện, trọn vẹn, đúng theo tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đã có một khái niệm tổng quát về ân điển. Bây giờ chúng ta trở lại với lời chúc của Kinh Thánh. Nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giê-xu. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là tại sao Kinh Thánh nói đến ân điển trước bình an? Như đã nói, khi chúng ta chúc nhau năm thứ phước, phú, quý, thọ, khương, ninh, chúng ta ai cũng thấy rằng khương ninh hay là khang ninh là bình an, là phước quan trọng hơn cả. Nhưng Kinh Thánh quả quyết rằng một khi chưa được phục hòa với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, loài người không thể nào có bình an cả. chúng ta chỉ có thể có bình an thật, bình an với đấng tạo hóa, bình an nội tâm, bình an với tha nhân, bình an với cả những người ganh ghét chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận ân điển, tức là tiếp nhận tình thương vô hạn của Đức Chúa Trời, sự xả thân, đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giêsu và quyền năng cảm hóa đổi mới của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh quả quyết rằng, nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển là càng dư dật hơn nữa. Tức là dù tội lỗi chúng ta nhiều đến đâu đi nữa, ân điển cứu rỗi có thể phủ lấp hết cả. Hay dù chúng ta là người đạo đức mô phạm theo tiêu chuẩn của loài người, nhưng chưa đạt tiến độ trọn vẹn tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì ân điển cứu rỗi cũng sẵn sàng xóa sạch mọi khuyết điểm của chúng ta. Lời của người này chúc cho người kia, dù chúc với nhiều thiện chí, nhiều ước mong, nhưng tất cả các lời chúc đó, dù là chúc phú hay quý hay thọ hay khang ninh, cũng chỉ là ước mong, và nhiều khi ước mong đó không thành sự thật. Ngược lại, lời chúc của Kinh Thánh, hay nói đúng hơn là lời bảo đảm của Kinh Thánh, là lời chắc chắn của đấng tạo hóa toàn năng. Nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận lời bảo đảm đó, chúng ta có thể tận hưởng các điều Chúa bảo đảm. Lúc đó câu nguyện anh chị em được ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu sẽ trở thành sự thật cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được ân điển cứu rỗi và bình an với Đức Chúa Trời, bình an với tha nhân, không những chỉ trong mấy ngày đầu xuân, mà cũng được hưởng suốt đời và hưởng cả trong cõi đời đời ở thiên đàng nữa.
Mùa xuân hôm nay đã về đây, ngàn hoa vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn rực, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn xa.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một trong những truyền thống mừng xuân tốt đẹp của người châu Á là sự đoàn tụ gia đình trong những ngày đầu năm âm lịch. Các công sở thường đóng cửa từ 3 đến 10 ngày để nhân viên có thể về thăm cha mẹ, ông bà. Chính phủ Nam Hàn cho biết có khoảng 30 triệu người di chuyển trong tuần lễ cuối năm âm lịch để về đoàn tụ với gia đình. Tại Hồng Kông thì có trên 6 triệu rưỡi người đi qua vùng này bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển trong dịp Tết Nguyên Đán để về Hoa Lục sum họp với gia đình. Số hành khách đi ngang qua Hồng Kông trong 10 ngày Tết bằng 2/3 tổng số người qua lại khu vực này của cả một năm. Dù ở phương trời nào, mọi người đều mong ước được về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết. Mùa xuân dường như không trọn vẹn khi thiếu vắng những người thân trong gia đình. Trong phương diện tâm linh, Thiên Chúa luôn muốn con người trở về đoàn tụ trong gia đình của Ngài để hưởng được mùa xuân bất tận. Chúng ta không cần tốn công sức đi tìm Ngài, vì bởi ân điển và tình yêu, Chúa Giêsu đã giáng thế để tìm và cứu người đang bị hư mất. Chúa Giêsu muốn tương giao mật thiết với chúng ta như lời Ngài hứa trong Thánh Kinh, sách Khải Huyền chương 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Nếu quý vị muốn mời Chúa Giêsu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự vui mừng thật trong những ngày xuân và bắt đầu một cuộc sống ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng. Xuân xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình. Xuân xuân đã về khắp nơi ngập tràn tiếng ca. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về do xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân đã về, do xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp, mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về trong lòng người con Chúa. Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về. Mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình ngát hương. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa
mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.